Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại hoặc là hợp đồng mua bán mướn nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Chào Khánh Thi, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn mang quý vị đến một cái khía cạnh khác về vấn đề luật gia đình. Quý vị biết rằng là có một cái hội đồng, chúng ta gọi hội đồng đó là The Hague Convention, H-A-G-U-E. Hague Convention là một cái hội đồng quốc tế mà họ kiểm soát những cái hành động của những quốc gia thành là thành viên của họ về những cái vấn đề liên quan đến những cái điều luật mà nó liên quan đến hai quốc gia, ví dụ như luật gia đình, ví dụ như luật bảo sinh con nuôi. Quý vị biết Hague Convention về cái vấn đề mà luật sinh con nuôi ở bên Việt Nam, chúng ta đã có biết rằng là luật đó đòi hỏi những cái quốc gia như là quốc gia Việt Nam đã trở thành viên của Hague Convention phải tuân theo những cái đòi hỏi mà họ đưa ra, mà những cái đòi hỏi họ đưa ra để làm gì? Để bảo vệ cái quyền lợi của cái người mà chúng ta muốn làm cái gì đó. Ví dụ như quý vị biết rằng là khi chúng ta nói về vấn đề luật di trú mà chúng ta nói đến vấn đề gọi là adoption, tức là sinh con nuôi đó, thì The Hague Convention đòi hỏi chúng ta là những người ở Hoa Kỳ này chỉ có thể đòi hỏi những người mà gọi là 5 tuổi trở lên hoặc là những người có những vấn đề về sức khỏe đặc biệt, tức là chúng ta gọi là special medical condition. Và những cái điều khoản khác, những cái đòi hỏi khác, tại vì họ muốn bảo vệ cái quyền lợi của các em khi các em là những người được bảo được làm con nuôi của những người ở ngoại quốc. Cái việc này xảy ra ở Việt Nam bắt đầu từ tháng 9, 2014. Và nếu mà hai em là anh chị em với nhau thì có thể được bảo lãnh chung với nhau. Và những cái điều khoản khác đòi hỏi dưới cái điều luật Hague Convention. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề liên quan đến luật gia đình. Là tại vì khi chúng ta là những người có con và đi đến cái chỗ ly dị, thì chúng ta cần phải biết là luật gia đình đòi hỏi gì ở mình. Tôi có những người gọi và nói rằng là tôi muốn mang con đi qua tiểu bang khác để sống. Tại vì ở nơi đó tôi có gia đình, người thân giúp đỡ cho tôi. Tôi muốn con tôi đi tiểu bang khác để sống. Là vì ở nơi đó tôi tìm được việc làm. Tôi muốn con tôi đi qua tiểu bang khác để sống với tôi. Vì ở đây tôi không sống được với lại người cha, người mẹ của đứa bé nữa. Tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Nhưng mà quý vị biết rằng là khi cái việc này nó xảy ra giữa hai quốc gia, và hai quốc gia này nằm dưới cái sự kiểm soát của Hội đồng Hague, thì cái sự mà chúng ta đưa những cái đứa nhỏ này đi ra khỏi quốc gia nó rất là trầm trọng, tại vì nó liên quan đến tâm thần của những đứa bé này, liên quan đến tính mạng, đến cuộc sống và những cái sự nguy hiểm. Nếu trong trường hợp những cái đứa bé này không được trở về nơi cái vị trí mà chúng đã sống và đang muốn sống với lại cái người mà muốn lo lắng cho các con. Cái sự khó khăn trong những cái vấn đề liên quan đến The Hague Convention là nó làm cho tất cả những người từ chánh án xuống đến những người luật sư, đến những người mang những cái vấn đề này trên cuộc sống của họ, đến những cái đứa bé này phải rơi vào một cái tình trạng rất là khó khăn. Khi chúng ta nói đến những cái điều luật xảy ra trong cuộc sống thì chúng ta cần phải có những người luật sư để giúp đỡ cho mình. Không phải người nào cũng có thể làm được những cái việc mà chúng ta yêu cầu, tùy theo cái việc mà người luật sư đó có thể làm được hay không. Tôi nói một cái thí dụ, quốc gia Mỹ Tây Cơ và quốc gia Hoa Kỳ này là thành viên của Hội đồng Quản trị Hague. Và nếu chúng ta thưa làm giấy tờ ly dị với một người ở bên Mỹ Tây Cơ, thì dưới cái cách làm việc về vấn đề tòa, thì chúng ta là cái người đặt đơn để mà xin ly dị cái người ở bên Mỹ Tây Cơ, thì chúng ta phải đưa giấy tờ cho cái người đó. Vì luật nói rằng là trừ khi cái người đó được biết là họ bị thưa, thì họ mới có thể chống trả được cái gì đó mình thưa họ ra tòa. Vì đó là cái quyền hiến pháp mà họ có được, mặc dù là họ bên Mỹ Tây Cơ, nhưng mà vì nó đi qua dưới hội đồng Hague. Còn ở đây như quý vị thấy, nếu quý vị mà ly dị người nào, quý vị phải cầm cái tờ giấy đó đưa tận tay cho cái người đó, hoặc là cái người đó ký một cái tờ giấy chấp nhận là họ đã nhận được giấy tờ. Thì đến lúc đó cái việc mà tòa thụ lý cái hồ sơ mới có thể được bắt đầu. Trong cái trường hợp mà chúng ta ly dị một người ở bên Mỹ Tây Cơ, chúng ta phải đưa giấy tờ cho họ, đi qua cái những cái đòi hỏi điều kiện của hội đồng Hague. Chúng ta phải đưa đến một cái công ty biết làm về việc này, và công ty đó đưa qua cho một cái văn phòng chính phủ ở bên Mỹ Tây Cơ, từ đó họ đưa đến cho cái người mà mình muốn đưa họ ra tòa để lấy. Nó rất là phức tạp, không đơn giản như chúng ta nghĩ. Ở đây không mà cũng còn khó chịu nữa rồi, đi bao lâu mới có thể gặp được cái người mà mình muốn thưa họ. Có những cái hồ sơ nộp trên tòa 60 ngày sau, 120 ngày sau, không thể nào đưa giấy tờ cho cái người đó được. Cuối cùng phải bỏ, hoặc là chúng ta phải tìm cách khác. Mà cho dù cái cách đó có thể là có được trong cái cách làm việc, nhưng mà nhiều khi nó không áp dụng được trong cái hồ sơ của mình rồi thì sao? Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể nói cho mình biết. Và khi chúng ta tham khảo thì chúng ta phải nói những gì nó diễn tiến trong cái hồ sơ cho nó đầy đủ, để người luật sư có thể giúp cho mình cũng cho nó đầy đủ. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, những câu hỏi liên quan đến luật di trú, đến những vấn đề về hình sự, về dân sự, về luật gia đình, về luật phát minh, về những vấn đề liên quan đến living trust, đến để lại di trúc, vấn trục xuất người ra khỏi nhà, vấn đề mua bán thương mại, vấn đề về thương tích, về tai nạn xe cộ, chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Quý vị lắng nghe chương trình của luật sư Nguyễn Trương Phương trên làn sóng 1290 AM cũng khá lâu rồi. Nhiều người cũng vẫn còn không có cơ hội để lắng nghe chương trình này. Cho nên nếu quý vị biết ai có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể nói với họ lắng nghe chương trình của chúng ta trên làn sóng này mỗi ngày từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Và từ chiều 6 rưỡi đến 7 giờ. Và nếu họ có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và cần tham khảo ở văn phòng, họ có thể gọi điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Hai người này có hai người con và họ sống ở một quốc gia ở bên Âu Châu. Thì hai người này đi đến cái chỗ đi ly dị. Khi mà người mẹ đưa ra một cái lời cáo tội là người cha đã có những cái hành động bạo lực trong gia đình và có những cái hành động đánh đập con cái, ngay cả những cái lời đe dọa giết các con. Và khi chúng ta nói đến cái phương cách mà nói chuyện với nhau trên những máy vi tính, thì chúng ta sẽ phải có những cái sự gọi là bằng chứng để cho tòa thấy rằng là đây là những cái lời nói từ cái người mà mình đang muốn đưa họ ra tòa. Ngày hôm nay với cái gọi là cái chúng ta gọi là technology, tức là những cái kỹ thuật tân tiến về vấn đề máy vi tính ngày hôm nay, về mạng lưới xã hội, về những cái vấn đề liên quan đến social, tức là xã hội, cái tiếng Mỹ nó gọi là social, tôi nghĩ đó là cái chữ gọi là social contact, tức là mình nói chuyện với nhau trong vấn đề, trong cuộc sống. Thì khi chúng ta dùng đến những cái kỹ thuật này, chúng ta phải biết rằng là có những lúc những cái kỹ thuật này nó không giúp cho mình mà nó có thể hại mình. Vì vậy khi chúng ta dùng đến những cái kỹ thuật tân tiến này, chúng ta cần phải xem rằng là cái việc này cuối cùng nó sẽ phải đi đến đâu và làm sao để chúng ta có thể dùng nó cho đúng với những gì chúng ta muốn. Người mẹ đưa những cái email của người cha ra, nói đây là những cái lời đe dọa của người cha. Người cha phản đối, nói rằng là đây không phải là email của tôi. Tôi không biết trong cái hồ sơ này họ đi như thế nào về vấn đề chi tiết, vì chúng ta gọi đó là những vấn đề liên quan đến dữ kiện bằng chứng, gọi là evidentiary, những dữ kiện bằng chứng. Nhưng quý vị biết rằng là việc mà khi đi đến chỗ ly dị và hai người ở hai quốc gia khác nhau, nó đã là một cái chủ đề xảy ra cho rất là nhiều hồ sơ trong những vấn đề về ly dị. Đã có bao nhiêu người phải bỏ biết bao nhiêu tiền bạc, công sức, thời gian để mà đi lấy lại, đi mang về những người con của mình đang ở những quốc gia mà có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái tình yêu, tình thương của người cha, người mẹ nó rất là mạnh. Và khi đi đến cái chỗ là tôi phải làm bất cứ cái gì để đưa con tôi trở lại Hoa Kỳ, để con tôi có được cái cuộc sống an bình, nó sẽ đưa cái người cha, người mẹ đó đi đến một cái mức độ mà có lẽ nhiều khi chúng ta cũng không thể nào lường trước được.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút nha, vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, em chào luật sư, em chào chị Khánh Thi.
Dạ. Chào chị.
Dạ, luật sư cho em hỏi cái này chút. Vợ chồng em là đang ăn đang ở nhà housing. Em có con là hưởng tiền tiền bệnh SSI của chính phủ. Em là em giữ con em income support. Nhưng mà bây giờ là cái người cha chồng của em chết cách đây một năm rồi. Thì cái vụ tranh chấp này là ở bên Việt Nam. Và chị chồng của em bà tranh chấp với người mẹ kế. Đó, thì cái người luật sư ở bên bển á, họ kêu bà chị chồng của em á là kêu hai cái người em ở bên đây á, là viết cái giấy ủy quyền để cho chị tranh chấp. Nhưng mà tụi em bên đây tụi em không có muốn tranh chấp. Nhưng mà cái người luật sư đã biểu viết cái giấy ủy quyền. Thì nếu mà bây giờ á, tụi em viết cái giấy ủy quyền như vậy á, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái housing với cái tiền bệnh với cái tiền chính phủ bên đây của tụi em không luật sư? Luật sư trả lời giùm cho em ha. Cảm ơn luật sư, em nghe trên đài nha.
Ok. Cái việc đầu tiên tôi phải nói rằng là tôi không thể nào trả lời về những cái điều luật ở bên Việt Nam. Nhưng nếu tôi nói về những cái vấn đề ở bên này thì thực ra trong cái vấn đề mà mình nhận tiền giúp đỡ của chính phủ về vấn đề tiền nhà cửa thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta đã nhận những cái phúc lợi của chính phủ thì chúng ta phải có một cái mức thu nhập và cái số tiền tài sản là như thế nào. Trong cái trường hợp chị nhận tiền chính phủ về vấn đề nhà cửa và chị nói với chính phủ rằng là vì chị không có tiền thu nhập cao, vì chị không có một số tiền tài sản đến cái mức độ nào đó, thì vì vậy chính phủ mới cung cấp cho chị một cái số tiền để chị có thể có được một cái nơi ở và không phải tốn phí nhiều. Bây giờ cái câu hỏi của chị nó liên quan đến cái việc là chị ủy quyền cho cái người chị chồng ở bên Việt Nam để mà tranh chấp cái tài sản. Cái câu hỏi mà chị phải hỏi rằng là nếu cái việc tranh chấp đó nó đi đến một cái mức độ nào và đến một lúc nào đó cái sự tranh chấp đó có thể mang về cho anh chị một cái số tiền thì cái việc số tiền đó nó có làm cho anh chị sẽ không còn có đủ điều kiện để mà có thể được cái sự giúp đỡ của chính phủ hay không? Tôi không thể nào trả lời cái câu hỏi đó cho chị được vì tôi không biết nhiều lắm về cái hồ sơ. Nhưng mà tôi phải nói rằng là nói về vấn đề housing, nói về vấn đề sự giúp đỡ của chính phủ trong cái việc tiền mướn nhà như vậy thì tôi không có đủ thẩm quyền để nói rằng là nếu mà chị làm cái việc này nó có ảnh hưởng hay không. Nhưng tôi biết rằng là nếu chị làm cái việc này và nếu chị sẽ nhận được một cái số tiền về sau này thì cái việc đó, câu trả lời có thể sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là cái câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. 408-947-7030 là số điện thoại. Ngay bây giờ quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, hợp đồng mua bán mướn nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi quý vị ở trong một cái cuộc ly dị và nếu quý vị muốn đưa một người con ra khỏi tiểu bang, ra khỏi quận hạt, ra khỏi quốc gia, từ cái mực quận hạt cho đến tiểu bang và quốc gia nó có những cái sự khó khăn khác nhau. Và khi quý vị muốn làm việc đó thì quý vị cần phải có cái lệnh của tòa, không phải là vì tôi có cái quyền nuôi đứa con này cho nên tôi có thể mang nó đi. Nó liên quan đến những cái dữ kiện trong hồ sơ. Ai là người có quyền với cái người con này? Quyền hoàn toàn 100% hay là quyền hai người đồng đều với nhau? Và chúng ta gọi đó là move away order, tức là xin cái lệnh để mà mình đưa con mình đi một nơi khác. Và nếu cái việc này nó xảy ra thì chúng ta cần phải ra tòa để làm cái việc này, chứ không phải tự động là chúng ta nói là tôi có cái quyền với đứa mẹ, đứa bé này và tôi mang nó đi. Nhất là sau khi chúng ta đã đi đến cái chỗ là nộp đơn vào trong tòa và tòa đã đưa ra một cái lệnh là đứa con này được ở với ai và như thế nào. Vì khi chuyện đó nó xảy ra thì chúng ta, cái người mang cái đứa con đi bất hợp pháp, không có lệnh của tòa, sẽ trở thành là một cái người mang tội bắt cóc con đi. Nhưng mà con của tôi mà.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút. Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Dạ, chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Chào anh.
Em có câu hỏi là khoảng 5 năm trước em có ấu đả và gây thương tích cho một người khác vậy. Rồi mà em không thấy bị trót tội gì hết. Thì em xin hỏi là khoảng bao lâu thì cảnh sát mới có quyền trót tội em?
Ồ, 5 năm trước anh có mà làm một cái việc ẩu đả nhưng mà anh không bị cáo trạng tội để ra tòa hình sự gì hết.
Dạ đúng rồi.
Hay là bao lâu cái việc này nó sẽ biến mất trong cuộc đời của anh?
Dạ đúng rồi.
Ok. Tùy theo cái sự mà cáo trạng tội đó, trước hết là tùy theo cái sự ẩu đả nó như thế nào. Và tùy theo nếu mà công tố viên họ muốn cáo trạng tội anh thì tội là tội tiểu hình hay là tội đại hình. Tùy theo. Nếu tiểu hình thì họ có một năm. Và nếu họ không cáo trạng anh thì cái quyền mà anh phải ngồi chờ để cho họ cáo trạng nó hết rồi và nó không có công bằng nếu cái việc nó cứ còn mãi mãi. Còn cái việc hình sự tại đại hình thì nó có thể lâu dài hơn. Tôi không biết cái việc ẩu đả nó như thế nào và chuyện nó sai như thế nào để có thể nói nhé. Mà bình thường thì nếu nó chỉ là việc nhẹ thì có lẽ cái thời gian nó không còn nữa để mà công tố viên có thể đưa cái giấy tờ cáo trạng đưa anh ra tòa nhé.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Trở lại với chương trình 408-947-7030, 408-947-7030. Quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp vô tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, hợp đồng mua bán mướn nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ. Dạ, thưa mời vị thính giả kế tiếp.
Chào chị Khánh Thi, chào luật sư. Em có hỏi thăm giùm một người là người ta hết hạn thẻ xanh rồi. Thì người ta đang làm cái thẻ xanh 10 năm á, thì người ta đang làm giấy tờ để renew. Thì trong thời gian giờ để renew thì rồi một cái thì trên đó người ta nói là vẫn chưa chứng minh rằng là cái income của cái đó vẫn còn chưa clear. Thành ra hãy gửi lại để chứng minh rằng cái income của tổng thu nhập trong nhà. Thì đã phát qua cái ngày due date của là expire rồi, tức là ngày tháng giêng ngày mười mấy tây đó là qua rồi. Thì bây giờ theo luật sư thì mình phải đợi cái khai thuế mới để mình làm thuế mình gửi đi, hay là mình vẫn gửi cái cũ rồi khi nào nó đòi cái mới mình gửi? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa đó là nếu như mà mình trễ rồi thì có sao không luật sư? Dạ, cảm ơn luật sư.
Đâu đúng rồi, không nghe câu hỏi của anh. Tôi mong rằng là ông bà cụ của anh vẫn còn thích đang ở Hoa Kỳ này. Bây giờ cái mà tôi muốn hỏi rằng là tại vì anh nói rất là mau và tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi của anh nó liên quan đến cái việc đơn I-864 bảo lãnh người mà bảo lãnh tài chính cho cái người mà họ bảo lãnh ở đây ở trên sở di trú họ đòi hỏi giấy tờ gì đó thì họ đưa cái giấy xuống, họ cho mình bao nhiêu ngày. Nghe theo lời câu hỏi của anh thì là cái thời gian nó đã hết hạn rồi thì phải. Tôi không biết là con tôi nghĩ có đúng hay không. Và cái họ muốn thêm cái dữ kiện là tài chính là của cái năm 2015 hay sau đó. Tôi có thể nói như thế này. Mà anh nói rằng là cái đơn làm cái thẻ xanh 10 năm hả? Tại sao họ đòi hỏi cái đó tôi cũng thấy không hiểu nha. Nhưng mà tôi có thể nói như vậy. Và cái câu trả lời này nó có lẽ nó hơi dài dòng một chút và có thể nó không có đi vào cái câu hỏi của anh. Nhưng nếu anh cần có thêm câu trả lời anh có thể gọi tôi trong giờ làm việc. Bây giờ thứ nhất, khi mà nói làm cái thẻ xanh 10 năm thì tôi không hiểu tại sao họ lại đòi hỏi cái thuế, cái thẻ xanh 10 năm. Chung quy họ đòi hỏi cái sự chứng minh là cái hôn nhân này có phải là cái hôn nhân thực sự hay không. Tất cả những cái giấy tờ mà cộng vào cái hồ sơ này, những cái tờ phụ trội như là bảo hiểm, như là sức khỏe, như là nhà băng, những cái đó nó là một cái thành phần trong cái việc chứng minh chứ nó không phải là tất cả. Đó là thứ nhất, nếu cái hồ sơ này là một cái hồ sơ để lấy thẻ xanh 2 năm đầu á, thì là mình phải có cái bảng, phải có cái đơn I-864 để mà nói cho họ biết là cái người đứng ra bảo lãnh, cái người được ở lại đây đó có đủ tài chính để làm cái việc này. Còn trong cái thẻ xanh 10 năm đấy, tôi không hiểu sao họ đòi hỏi thêm, cho nên tôi cần phải coi cái tờ giấy mà họ đòi hỏi thêm, tức là Request for Further Evidence, nói ngắn đi là cái RFE. Đó là một trong những cái vấn đề tôi muốn nói đến. Vấn đề thứ hai tôi muốn nói đến ngày hôm nay, tại vì cái vấn đề này nó xảy ra và tôi rất là khó chịu việc này nó xảy ra, cho nên tôi phải nói để cho quý vị biết. Khi quý vị là một cái người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh một cái người phối ngẫu của mình ở lại Hoa Kỳ này, và cái người phối ngẫu có thẻ xanh hoặc là cái người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh một người phối ngẫu về Việt Nam qua đây, thì luật nói rằng là cái người đó được quyền làm công dân Hoa Kỳ sau khi họ có cái thẻ xanh 3 năm. Ok. Nếu họ có cái thẻ xanh 3 năm rồi mà họ nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, luật nói chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng khi quý vị chưa có cái thẻ xanh 10 năm, quý vị đừng có nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Tại vì sao? Họ cũng không có giải quyết cái hồ sơ di trú của hồ sơ công dân Hoa Kỳ của quý vị đâu. Tại vì quý vị chưa có chứng minh được là quý vị có thể có cái thẻ xanh 10 năm mà. Tại sao làm giấy tờ đó để tốn ít nhất là tiền chi phí cho luật sư, thứ hai là $680 cho Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ, rồi cuối cùng cái hồ sơ đó không được giải quyết. Cho nên quý vị phải xem lại khi quý vị làm những vấn đề liên quan đến di trú. Để tuy nhiên, có những cái lời, có những cái việc mà chúng ta phải làm. Khi mà thẻ xanh cũng chưa có, chúng ta phải đặt cái đơn công dân Hoa Kỳ để chúng ta thức tỉnh Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ lấy cái hồ sơ của mình ra, bắt buộc họ phải giải quyết cái hồ sơ thẻ xanh. Nhưng mà nếu chuyện đó không phải là cái việc xảy ra thì đừng có làm như vậy nhé. Tùy theo từng trường hợp một, câu trả lời của tôi với anh rằng là tôi không hiểu tại sao nếu làm thẻ xanh 10 năm là phải làm, phải báo cáo về vấn đề tài chính, cho nên anh có thể gọi tôi trong giờ làm việc nếu anh thấy rằng là câu trả lời này không đầy đủ nhé. Cảm ơn anh, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, anh có thể gọi cho luật sư sau chương trình luật pháp nha, sáng ngày hôm nay hoặc là lúc nào anh rảnh, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, 408-947-7717, cho phép Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại. Khánh Thi cảm ơn chị nhiều lắm đã giữ đường dây điện thoại nhé. Bây giờ đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, good morning luật sư với chị Khánh Thi. Dạ, cho hỏi với luật, cho em đặt câu hỏi với luật sư là em có hai đứa con bên này trưởng thành rồi, mà bây giờ em muốn về Việt Nam, em muốn bảo lãnh hai đứa cháu để làm con nuôi, để qua đây để làm con nuôi, thì em muốn hỏi luật sư là em muốn về bển thì mình làm giấy tờ gì, và ở đây thì em cần thủ tục gì. Cái nhiều đó thôi, em tắt phone, em chào hết để rồi em lên văn phòng luật sư.
Cảm ơn. Có nhiều đó thôi cũng thấy đủ khổ rồi. Ok, như tôi vừa mới nói, vì Việt Nam bây giờ là thành phần của hội đồng Hague Convention, cho nên khi mà mình nói đến cái việc bảo lãnh hai đứa cháu này thì mình phải đi qua rất là nhiều những cái phức tạp và thủ tục, không phải chỉ là những cái điều luật ở bên Việt Nam mà là cả những cái đòi hỏi dưới cái hội đồng Hague nữa. Như hồi nãy tôi vừa mới nói thì là cái đứa bé đó nó phải là trên 5 tuổi, và nó phải có, hoặc là nó có những cái vấn đề về y tế, và nếu cả bảo lãnh hai anh chị em hay là hai chị em gì đó, nó là gọi là sibling, có họ hàng với, có liên hệ mật huyết thống với nhau, thì mình có thể bảo lãnh. Và nó còn những cái phức tạp chi tiết khác, tại vì họ ở bên Việt Nam họ chỉ định một cái văn phòng bộ phận nào đó để làm cái việc điều tra, để mà làm những cái việc cần thiết để cuối cùng có thể cho chị được bảo lãnh, xin lỗi, được xin hai đứa nhỏ để làm con nuôi. Đó là chúng ta nói về vấn đề xin làm con nuôi ở một gia từ một gia đình. Và cái điều kiện tiên, một điều kiện chính mà vẫn phải xảy ra, đó là làm sao chúng ta có thể chứng minh là chúng ta ở với hai đứa nhỏ này trong 2 năm. Ở đây không phải là ở trong cái nhà của hai đứa nhỏ đang ở, mà là ở một cái nơi khác nữa kìa. Nó rất là phức tạp. Rồi chúng ta, nếu chúng ta bảo lãnh con ở trong cô nhi viện thì lại khác, ở trong chùa thì nó khác nhé. Đó là câu trả lời của tôi. nếu mà chị có thể lên để nói những cái chi tiết về cái việc chị muốn như thế nào, người thân là ai và như thế nào, thì có thể là câu trả lời nó thêm những cái chi tình tiết hơn nhé. Đó là câu trả lời. Cảm ơn chị. Trở về Khánh Thi.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cho Khánh Thi nhắc lại số điện thoại của văn phòng Empire Law Office để nếu quý thính giả hoặc là chị có cần hướng dẫn thêm về vấn đề pháp lý, đi vào hồ sơ, cái đi vào cái chi tiết của trường hợp mình, gọi về 408-947-7717 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Mọi tham khảo đều được miễn phí. 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, trong khi chúng ta nói đến cái vấn đề đưa con đi một nơi khác thì chúng ta cần phải lấy cái lệnh của tòa, chứ không thôi chúng ta lại rơi vào cái tình trạng là chúng ta bắt cóc con của mình. Như vậy, nếu mà như vậy xảy ra thì chúng ta sẽ phải rơi vào những cái tình trạng rất là phức tạp. Và vì thế nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật pháp thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi ngừng chương trình ở đây tới một vài phút vì tôi phải đi. Cho nên cảm ơn sự ủng hộ ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio, và chúng ta lại trở lại nói chuyện về vấn đề hoạch định tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới được nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Cảm ơn luật sư nhiều lắm nhé.
Dạ.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, hợp đồng mua bán mướn nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717. 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717. 408-947-7717. Khánh Thi chúc tất cả quý thính giả gặp nhiều may mắn. Sẵn đây Khánh Thi đọc thông báo của văn phòng Empire Law Office, một buổi họp. Nếu quý thính giả muốn có một nghề làm theo cái thời gian của mình đấy, tại vì văn phòng Empire Law Office sẽ có một buổi họp tuyển chọn người hợp tác 1 giờ trưa Chủ nhật ngày 31 Tây Tháng Giêng, Chủ nhật tuần sau. Gọi số điện thoại này làm hẹn, tại vì chỗ ngồi có giới hạn. 408-891-3448. 408, để Khánh Thi đọc chậm nha, chứ thôi đọc nhanh quá quý thính giả sẽ không có ghi được. 408-891-3448, 408-891-3448. Nếu tham dự buổi họp được tổ chức vào 1 giờ trưa tại văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, Chủ nhật 31 Tây Tháng Giêng lúc 1 giờ trưa, gọi số điện thoại này để giữ chỗ. 408-891-3448, 408-891-3448. Quý thính giả sẽ hỏi Khánh Thi là cái vụ đó, vụ tuyển người làm gì đó. Khánh Thi nhắc lại nha. Đây là thông báo của văn phòng Empire Law Office đang cần tuyển người làm việc về tài chính. Nếu quý thính giả muốn có một nghề tự do, năng động này, có cơ hội làm chủ một thương mại do chính quý thính giả lập ra, có tiền lợi tức cao, xin mời đến với buổi họp tuyển chọn người hợp tác vào Chủ nhật tuần sau, ngày 31 Tây Tháng Giêng, lúc 1 giờ trưa tại văn phòng Empire Law Office. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-891-3448, 408-891-3448. Nghề tự do, hoàn toàn làm theo giờ giấc của mình và có lợi tức cao. Gọi 408-891-3448. Chúc quý thính giả gặp may mắn.